Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tất cả các quý anh chị học viên, chuyên đề chúng tôi kính gửi đến các quý vị sáng hôm nay là ngăn chặn tệ nạn ma túy. Khi chia sẻ đề tài này đó, chúng tôi nói với tư cách như là những người anh em trong nhà và xem tất cả các quý anh chị học viên đó như là người thân của mình. Và do đó những điều chia sẻ một phần phát xuất từ kinh nghiệm mà trong gia đình của chúng tôi, người anh hai cách đây 22 năm cũng đã từng là các học viên như các quý anh chị. Và cũng nhờ cái kinh nghiệm tư vấn đó mà người anh của chúng tôi đã giả từ một cách vĩnh viễn loại bệnh mà người bị díu kẹt vào đó, tự đánh mất tương lai của mình và làm phương hại một cách trực tiếp đến cái nỗi khổ niềm đau của những người thân. Do đó rất mong mà các quý anh chị học viên có thể tham khảo những cái kinh nghiệm nho nhỏ này theo tinh thần là Phật giáo, để chúng ta có thể rút ra được những bài học và đặc biệt là giải pháp để chúng ta tự ngăn ngừa cái cơn nghiện ma túy và kết thúc nó khỏi cuộc đời của mình. Xin được phép ngồi để được thuận lợi hơn. Về đề tài này đó, trước tức chúng tôi xin trình bày về hiện tình tệ nạn ma túy tại Việt Nam. Hiện nay đó, trên toàn nước chúng ta có khoảng 210.000 các anh chị học viên, mà phần lớn đó là ở tuổi thanh thiếu niên đang dướng kẹt vào. Nói về cái sự tăng trưởng số lượng người bị nghiện ma túy đang tham gia trong các trung tâm giáo dục dạy nghề hoặc là tự cai nghiện tại nhà đó, thì theo thống kê tại Việt Nam đó, là mỗi năm gia tăng trung bình là 5-10%. Đó là con số khá lớn nếu chúng ta so sánh đất nước Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và đặc biệt là trên toàn cầu. Về loại hình ma túy mà các anh chị học viên tại Việt Nam bị dướng kẹt và nỗ lực để trị bệnh này đó, có khoảng 75% sử dụng heroin. Tỷ lệ giới tính trong việc sử dụng heroin đó, tại Việt Nam đó, 96% là người nam và số còn lại đó là người nữ. Và qua cái thống kê đó đó, chúng ta thấy rất rõ rằng là các anh em nam dễ có cái thói quen là tìm các cái cảm giác mà ban đầu đó, khi mà trải nghiệm vào, nó có thể làm cho chúng ta giảm được những cái cơn đau, hết được mệt, tạo ra cái cảm giác sảng khoái, lâng lâng bay bổng bằng nhân tạo thôi. Và cái tính tồn tại của nó là tạm thời. Những hệ quả mà loại chất độc màu trắng này để lại trong cuộc đời chúng ta đó là tàn phá sức khỏe, khép lại cái tương lai rất là tươi sáng của bản thân mình. Và không chỉ dừng lại đó, nó tạo ra một cái cộng hưởng tiêu cực đối với tất cả những người thân và trực tiếp ảnh hưởng một cách là không tích cực, không lành mạnh đối với cộng đồng và xã hội. Khi chúng ta bắt đầu sử dụng nó lần thứ nhất cho đến lần thứ ba, thì chất độc và màu trắng này đã ngấm vào từng tế bào thần kinh, hàng triệu tế bào như thế trên toàn cơ thể của chúng ta. Và lúc đó đó, chúng ta bắt đầu bị ảnh hưởng, lệ thuộc ở não, lệ thuộc thân thể và lệ thuộc tâm lý. Nghiên cứu về cái tác hại của chất độc này đối với cơ thể, luật pháp trên toàn cầu không có quốc gia ngoại lệ đã xem việc sử dụng, tàn trữ, mua bán, sản xuất chất độc màu trắng này trở thành là tội phạm quốc tế. Đã ghi những độc tố khác đó, như là rượu bia, thuốc lá, người ta không xem nó như là tội phạm mà xem nó là độc hại cho sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc của con người thôi. Đó không phải là cái tình trạng ngẫu nhiên, mà lãnh đạo chính trị của các quốc gia đã liệt nó vào một cái loại tội phạm thuộc về hạng nặng nhất nhì ở trên toàn cầu này. Về tác hại thì chúng ta đã được đại tá Trần Mu mô tả một cách khái quát, và ở đây chúng tôi cũng nói theo một cách tương tự, tạm chia những cái tác hại về việc sử dụng ma túy thành ba nhóm. Thứ nhất là đối với cái sự kế thừa giống nòi, thì việc tiêu thụ chất độc màu trắng này đã làm cho chúng ta đánh mất cái cơ hội đó. Mà đối với người châu Á, đặc biệt trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, việc chúng ta đánh mất cơ hội truyền giống nòi là một trong cái tội đối với ông bà tổ tiên. Nhưng mà khi sử dụng thì chúng ta tự động dẫn đến cái tình trạng đó thôi. Ảnh hưởng hạnh phúc gia đình là điều chắc chắn diễn ra. Trước nhất là vợ, chồng, con cái, cha mẹ, và cái đến là anh chị em, làm cho gia đình đó là tốn rất nhiều tiền, rồi lao tâm khổ trí, thậm chí là bị mặc cảm tự ti với làng xóm, với những người xung quanh. Và nếu thiếu sự cẩn trọng, thiếu kiến thức phòng ngừa an toàn, thì việc sử dụng các tiêm chích có thể dẫn đến những chứng bệnh truyền nhiễm, kết thúc mạng sống của chúng ta, khi mà lẽ ra tuổi thọ và sức khỏe của chúng ta đó làm cho chúng ta xứng đáng để sống thêm vài chục năm nữa. Đó là những chứng bệnh HIV và AIDS. Cái mối liên hệ giữa việc sử dụng các loại hình ma túy và bệnh lý HIV AIDS như là đôi bạn song sinh. Một bất cẩn nhỏ là chúng ta tự mình đã rước cái nỗi hiểm họa kết thúc mạng sống cho chính bản thân mình. Và cái nỗi đau đó nó không chỉ dừng lại chỗ này, làm cho những người thân tiếc nuối bởi tình thương đã từng gắn bó chúng ta qua quan hệ huyết thống. Cho nên đạo Phật thường dạy chúng ta là phàm trước khi làm việc gì hãy nên nghĩ đến hậu quả của nó. Có nghĩa là chúng ta có được một nhận thức là mình sống không phải chỉ sống cho riêng mình. Mặc dù về luật pháp cái quyền tự do chúng ta được quyền nói như thế, nhưng mà về cái tên người, mà con người đó là một loại động vật xã hội, động vật đạo đức, động vật luật pháp, cho nên chúng ta phải sống trong tương quan với người thân, tương quan với xã hội, tương quan trong một quốc gia và trên toàn thế giới. Cho nên nắm rõ được cái điều đó đó thì mỗi hành động gì của chúng ta dầu chỉ là mới gọi là dựng lên các ý tưởng trong đầu thôi, chúng ta phải nghĩ đến các hậu quả hoặc tích cực hoặc tiêu cực đối với bản thân mình, đối với gia đình mình và đối với cộng đồng xã hội. Và nhận thức này nó sẽ giúp chúng ta cố gắng làm thế nào đó để giảm một cách tối đa những tác hại có thể, dầu chỉ là rủi ro và tạm thời. Huống hồ bệnh nghiện ma túy đó là một cái tác hại rất là lâu dài nếu chúng ta không nỗ lực để dứt điểm đó. Về cái tác hại đối với cộng đồng, người giàu là vô tình hay là cố ý nghiện vào ma túy sẽ dẫn đến một tình trạng là suy thoái về đời sống. Và nếu thiếu sự kiềm chế nữa, thiếu sự làm chủ bản thân mà Đại Đức Thông Đạo đã vừa chia sẻ đó, thì chúng ta sẽ có thể dẫn đến tình trạng là vi phạm luật pháp và rơi vào tội phạm. Theo thống kê của Hoa Kỳ đó, thì ở một khu vực nào có từ 3 người nghiện ma túy trở lên thì cái an ninh ở cái khu vực đó được xem là bị báo động nè. Đời sống an toàn của cư dân ở tại địa phương đã không thể nào được đảm bảo được, bởi vì cái người có nhu cầu thỏa mãn sự hút chích, cái chắc chắn này á là lúc đầu á chi tiêu cái tiền bạc của bản thân mình, sau đó hết cái khoản tiền này đó thì bắt đầu đó là sử dụng cái nguồn tiền tài chánh của gia đình giúp đỡ. Mà nếu như gia đình không làm việc đó đó thì đương sự bị nghiện vì muốn thỏa mãn nó phải sử dụng bằng cách là ăn cắp tiền bạc tài sản của người thân trong gia đình mình. Và nếu như cái tình trạng đó không thể kéo dài được thêm nữa thì rất nhiều người trong số đó đành phải nhắm mắt, mặc dù bản thân mình không muốn đến, và mình bị lệ thuộc về não, về tâm lý, về thể trạng tự động. Nó giống như con ma đưa lối quỷ đưa đường, làm cho chúng ta bất đắc dĩ phải rơi vào tình huống phạm pháp, đó là trộm cắp, lừa đảo bằng cách nào đó để chúng ta có được khoản tiền, mua được cái chắc chắn này, tiếp tục giải quyết cái cơn nghiện của chúng ta. Năm 2010, chúng tôi được lãnh đạo của trại tù Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, mời chia sẻ cho 5.500 phạm nhân đường dây ma túy quốc tế và quốc gia Việt Nam. Thì tại đây thế thì phần lớn các anh chị học viên đó là dướng vào việc là sản xuất và buôn bán các cái chất độc ma túy, bao gồm ma túy tổng hợp, rồi các loại đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, vân vân. Và đã đành phải giam cái quyền tự do của bản thân mình ở trong một cái khuôn viên mà nếu như chúng ta không nỗ lực để mà thay đổi chính mình đó, thì chúng ta sẽ rất khó có thể có cái ngày đoàn tụ được với những người thân mà lẽ ra chúng ta xứng đáng có được cái quyền như thế. Tác hại thứ ba đó là tạo ra những cái bất ổn xã hội, những cái ảnh hưởng về kinh tế đối với gia đình, xã hội và đất nước. Cái ảnh hưởng đó rất là tiêu cực. Tiền thuốc ở tại Việt Nam sử dụng để điều trị thì trung bình á, mỗi ngày mỗi một bệnh nhân nghiện chất độc trắng này đó phải tiêu thụ là 230.000 trên một đầu người. Và nếu cũng cùng là sử dụng cái liều thuốc đó ở tại các nước phương Tây như là Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu thì số tiền nó có thể lên đến là 20 lần cho đến 50 lần, vì cái giá trị tiền tệ về kinh tế và thuốc thang ở mỗi nơi nó khác nhau. Và nếu chúng ta làm một cái con số nhanh nho nhỏ thôi, 230.000 đồng nhân cho 210.000 người Việt Nam bị nghiện thì mỗi một ngày như thế chúng ta đã bị gọi là xa xí một cái nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục nghìn tỷ đồng. Về phía nhà nước, cái thiệt hại trang trải cho các cái hoạt động phòng chống ma túy tối thiểu là 6.000 cho đến 10.000 tỷ đồng trên một năm. Đó là chưa nói đến những cái tiền đầu tư vào việc xây dựng cơ sở để tạo ra các cái trung tâm giáo dục dạy nghề cho các anh chị em học viên đó vượt qua được cái loại bệnh đặc thù này. Như vậy tổn thất về phía đương sự về phía gia đình của đương sự và về phía nhà nước là rất lớn. Cái số tiền hai bên cộng lại đó, chúng ta có thể tạo ra được là cái nguồn gọi là giáo dục lớn cho đất nước, là nguồn kinh tế mạnh cho những cái tỉnh thành đang bị yếu kém do cái nghèo, cái khó khăn chi phối, vì gần đến hai chục nghìn tỷ đồng Việt Nam, con số đó là rất lớn. Như vậy những thiệt hại như vừa nêu sẽ làm cho chúng ta đó cảm thấy là mình có một phần trách nhiệm rất lớn, làm thế nào để chúng ta không góp phần tạo ra cái sự lãng phí đó. Và cái sự lãng phí này nó còn mang lại nhiều tác hại về sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Trong các loại ma túy thì ma túy tổng hợp có cái chức năng gây ảo giác và quan tưởng rất lớn. Từ 13 năm qua đó, chúng tôi làm công tác tư vấn cho những người bị hoang tưởng, cho những người bị những cái chứng bệnh mà dân gian gọi là mắt đằng trên, mắt đằng dưới, hay gọi nôm na là bệnh ma nhập. Trên thực tế đó thì chẳng có ma thiệt để nhập, và chẳng có người nào là bị bệnh ma nhập hết. Đó là những chứng bệnh tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, mà do việc thiếu hiểu biết về y khoa và thiếu hiểu biết về Phật giáo, người ta cứ đổ lỗi cho ma nhập ma phá ta. Việc sử dụng loại ma túy tổng hợp trong một thời gian ngắn thôi, phần lớn những người tiêu thụ nó sẽ vướng vào chứng bệnh ảo giác. Năm ngoái có lẽ theo dõi các phương tiện truyền thông ở trong nước, chúng ta nhớ đến một sự kiện có một chàng thanh niên ở tuổi U30 ở Trần Truồng nhảy xuống Hồ Gươm, bơi lội và làm cho toàn bộ các du khách đó cảm thấy bị phản cảm, và công an địa phương đã đến gọi là áp tải anh ấy. Và khi anh ấy tỉnh dậy đó, hỏi tại sao anh ấy làm cái việc mà phản cảm văn hóa Việt Nam như thế, thì anh ấy tâm sự rằng là vì mới sử dụng cái ma túy tổng hợp, và anh nhìn ở dưới cái Hồ Gươm ấy có những con cá đang tung tăng, thì anh thấy rằng là các nàng tiên cá rất đẹp. Và lúc đó cái máu ba ba lông nó nổi lên, anh ấy nghĩ rằng là mình phải sở hữu được các cô nàng tiên cá đẹp này. Nhưng mà chưa kịp sở hữu được cái ảo giác đó thì anh ấy đã bị rước về là cái phòng tạm giam để khỏi phải gây phiền toái mất trật tự an toàn xã hội. Đó là một cái ví dụ mà ai cũng thấy, ai cũng biết qua các phương tiện truyền thông. Trên thế giới này đó, người sử dụng ma túy tổng hợp rơi vào ảo tưởng, thậm chí là tự giết mình hay là giết người thân của mình, giết những người mình thương là rất nhiều. Do đó đừng dại dột biến mình trở thành nạn nhân của chính mình. Và cái dại dột đó để là một hậu quả rất lớn, là chúng ta biến người thân đã từng có công trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra niềm an vui hạnh phúc, hoặc là góp phần tạo ra cái giá trị đó, phải trở thành nạn nhân của chính mình, chỉ vì chúng ta đánh mất sự làm chủ bản thân để cho cái chất độc trắng tổng hợp đó chi phối cuộc đời của chúng ta. Và lúc đó chúng ta đã trở thành một con lạc đà, bị cái chất trắng này giật dây ở sau lưng, chúng ta bị chi phối bởi nó, chúng ta đánh mất cái sự nghiệp, chúng ta đánh mất tương lai và đánh mất tất cả tình thân mà chúng ta đã gây dựng trong nhiều năm ở trong cuộc đời của mình. Hiện nay về phương pháp điều trị thì có đa dạng và phong phú. Thuốc điều trị thì có rất nhiều các cái chủng loại khác nhau. Ở Việt Nam và trên thế giới này thì thường sử dụng cái thuốc methadone, ít tốn tiền mà hiệu quả, ngăn ngừa để mà cắt cơ nghiện đó là khá tốt, khá tích cực. Do đó trong vòng trễ nhất là 3 tháng, nhưng mà phần lớn đó, người có nỗ lực là hợp tác với các trung tâm giáo dục dạy nghề thì trong vòng khoảng 15 ngày là chúng ta có thể cắt cơn được rồi. Để từ đó chúng ta có được cái thái độ vui vẻ, năng động, không còn quậy phá gia đình, người thân, không còn quậy phá những người ở sống chung chúng ta nữa. Bởi vì không phải chúng ta xấu để tạo ra các hành động như thế, mà vì những cái chất độc này nó đã xui khiến chúng ta, dẫn dắt chúng ta và làm cho chúng ta trở thành một con người mà khi chúng ta tỉnh và khỏe mạnh trở lại, chúng ta không ngờ rằng tại sao mình đã từng có một giai đoạn nông nổi đến thế. Đặc biệt chúng ta có rất nhiều người là dân trí thức, là dân kinh doanh, là người có cơ duyên sự nghiệp, người thành công, người hạnh phúc, nhưng mà lỡ chỉ có một vài phút giây mất tự chủ thôi, ta đã đánh mất chính mình này. Địa điểm cai nghiện thì trên thế giới này nó có ba. Thứ nhất là cai nghiện tại nhà, mức độ thành công là không cao, nó chỉ đáp ứng cho những người có tinh thần vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình, hướng đến một cái tương lai tươi sáng, bản lãnh lớn, chí khí lớn. Đại đa số thì không thể làm được việc này. Địa điểm cai nghiện tại cộng đồng thì ở Việt Nam mới bắt đầu sử dụng đó, nhưng mà mức độ thành công cũng chưa có cao. Hoa Kỳ và những nước quốc gia tiên tiến đó, thì người ta có những cái trung tâm tư nhân, chẳng hạn kế bên Hollywood, California của Hoa Kỳ có một trung tâm nổi tiếng tên là Promise Center. Đây là trung tâm mà phần lớn những người giàu có trong xã hội lỡ bị vướng vào chất độc chấn chất người này đó, thì họ tình nguyện vào đó để tự cai nghiện. Và họ phải trả mỗi tháng trung bình đó là $2,000 cho đến $3,000 để có được cơ hội sống ở trong đó. Và cái danh tính của họ được giữ kín bí mật với một cái hợp đồng có luật sư công chứng. Và thông qua cái việc là tự mình vượt qua ở cái trung tâm là cai nghiện, có phương pháp, có người giúp đỡ, có người nâng đỡ tinh thần, có những cái kỹ năng kỹ thuật, dần dà những người tự nguyện như thế đó đã không còn là nạn nhân của chính mình nữa. Trong giới nghệ sĩ bao gồm diễn viên điện ảnh và ca sĩ của Hoa Kỳ đó, trong vòng 70 năm qua đã có ít nhất là 50 người đã chết vì cái chất nghiện ma túy này. Rồi sau đó diễn viên ca sĩ Elvis Presley là người nổi tiếng nhất mà phần lớn chúng ta đều biết, nhưng mà vì dướng vào nó, anh ấy đã phải kết thúc khi cái tuổi đời của mình vẫn còn ở trung niên thôi. Và cái sự nghiệp lúc đó của anh ấy là lên đến đỉnh cao của sự vinh quang. Và bây giờ đó, vì yêu quý mến các bộ phim và yêu quý mến những ca khúc đi vào lòng người và vào cái bất hủ của anh, mà cái căn nhà riêng của anh kể từ lúc anh qua đời, mỗi một năm như vậy tạo ra doanh thu khoảng 100 triệu Mỹ Kim. Nếu như anh ấy không chết vì cái chứng bệnh này, thì cái tên tuổi anh ấy và những việc làm của anh ấy sẽ có thể còn giúp cho cộng đồng xã hội lớn hơn nhiều lần nữa. Do đó điều trị tại cộng đồng hoặc điều trị tại những cái trung tâm tư nhân, có lẽ trong tương lai Việt Nam sẽ bắt đầu có những cái trung tâm như thế này để người cai nghiện đó có thể giữ được cái hình ảnh của mình, giấu được cái thân phận của mình, rồi vượt qua được cái mặc cảm tự ti của mình, vốn là những yếu tố tâm lý chi phối rất lớn và quyết định đến một phần của sự thành công trong việc cai nghiện và vượt qua cái yếu kém bệnh tật và phương diện này của bản thân. Cai nghiện tại trung tâm mang tính bắt buộc đó, nó là cái khuynh hướng lớn trên thế giới, và Việt Nam phần lớn là chọn cái giải pháp này. Và rất mong các anh chị học viên đó phải cố gắng làm sao vượt qua được cái mặc cảm để chúng ta tự chiến thắng mình. Trong Phật giáo chúng tôi đó, người tu đó được gọi là nhà tu. Và nếu như so sánh với các anh chị em học viên tại trại tù Phú Sơn 4 đó, thì họ được gọi là đang sống ở trong nhà tù. Bây giờ các anh chị cứ để ý, giữa nhà tu và nhà tu nó chỉ có khác nhau có giáo quyền thôi. Và giáo quyền nó nghiêng về phía bên tay trái, và tay trái đó là tượng trưng cho quá khứ. Nếu chúng ta khép cái quá khứ lại, xóa đi cái dấu quyền, thì ở tại nhà tù vì tội phạm ma túy, các anh chị em học viên đang điều trị bệnh sẽ trở thành là nhà tù. Đức Phật Thích Ca, người đã sáng lập ra đạo Phật vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, đã tạo ra một cái cơ chế bắt buộc các nhà tu chúng tôi mỗi năm đó phải có 90 ngày hạn chế cái sự giao tiếp xã hội, hạn chế sự vận chuyển ở trong xã hội, để tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh có thể đã bị tổn hao trong 9 tháng làm Phật sự, làm thiện sự, làm hoạt động xã hội qua các hoạt động giáo dục, quần chúng, vân vân. Cho nên là 3 tháng đó chúng tôi phải tự tu, rồi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn. Và các anh chị học viên đó cứ nên quan niệm rằng đó 6 tháng cho đến 2 năm ở trong trung tâm giáo dục dạy nghề, chúng ta đang làm nhà tu. Thay vì đó, các tu sĩ phải cố gắng nỗ lực để vượt qua chính mình trong 90 ngày, thì chúng ta có được cái cơ hội, mặc dù là bị bắt buộc, nhưng mà hỏi cái chữ bắt buộc thì mình nghĩ là tôi tình nguyện để vào cái trung tâm giáo dục dạy nghề này để trở thành những nhà tu. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá trị đạo đức của mình được thăng quan, được nâng cao, được tươi sáng, và chúng ta sẽ có một cái tương lai rất là tốt đẹp sau khi chúng ta tức là hoàn tất được cái thời gian trở thành là nhà tu ở trong trung tâm giáo dục dạy nghề. Và cái công việc đó không có gì là khó khăn lắm nếu chúng ta có cái ý chí, có nỗ lực lớn, và chúng ta phải tận dụng cái cơ hội này để thay đổi được chính mình. Và muốn như thế thì chúng tôi kính đề nghị các anh chị em học viên hãy nói không với 5 điều sau đây. Điều 1, nói không với việc nhờ người thân truyền chất độc màu trắng này qua các gói quà gửi qua đường bưu điện khắp nơi trên thế giới, ngay cả cái hệ thống quản lý chặt chẽ như Hoa Kỳ, tình trạng đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Tại vì chúng ta đã khéo léo là tìm kiếm những cái lỗ hổng của luật pháp, và bằng cách này đó, thay vì trở thành nhà tu ở trong trung tâm, chúng ta lại tiếp tục trở thành nhà tù thôi. Tức là mình không tự nỗ lực để kết thúc cái thói quen mà mình đang bị vướng kẹt vào, giống con cá bị mắc câu. Thì cái tầm quan trọng mà nó cần phải làm gì, thoát ra khỏi cái lưới câu đó. Và do vậy, trong lúc ở trong những trung tâm giáo dục dạy nghề, dù là bắt buộc hay tình nguyện, chúng ta cũng phải có ý thức rằng là tôi là người đang tình nguyện chứ không phải bị bắt buộc. Thì lúc đó dầu cho người thân hay dầu cho cái cơn nghiện nó thôi thúc mình, chi phối mình, dẫn dắt mình, nó sai sử mình đi nữa, chúng ta cũng phải tuyệt đối là nói không trong việc là nhờ người thân chúng ta truyền bằng con đường bưu điện. Thứ hai, nói không với việc nhờ người thân trao các cái quà trực tiếp ở trong cái phòng khách của trung tâm giáo dục dạy nghề. Bởi vì chỉ cần một cái sơ suất nhỏ của các anh chị quản giáo ở tại trung tâm mà vốn là người giúp đỡ chúng ta, để tạo cho chúng ta cái cơ hội trở thành là con người của chính mình tốt đẹp hơn, con người của mình trước đây, thì rất nhiều người đã chưa mạnh dạn, chưa có được cái bản lĩnh lớn để vượt qua được cái thói quen, cho nên tìm cái cách khéo léo để tiếp tục bị vướng kẹt vào nó, mà thay vì ở trong là trung tâm chúng ta trở thành là nhà tu. Thứ ba, nói không với tình trạng đút lót hoặc là nhờ những người dân sống ở cái vùng mà chúng ta được cho phép lao động ở trong trung tâm, và họ là những người có thể mua giùm hoặc là đưa giùm cho chúng ta, và do vậy chúng ta là tiếp tục trở thành cơn nghiện, con nghiện thôi. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Thứ tư, nói không với tình trạng mua chuộc các nhân viên đang làm công việc quản giáo và hỗ trợ chúng ta vượt qua được cái thói quen chết người này. Vì thỉnh thoảng ngay cả Hoa Kỳ và nhiều nước tiên tiến thế giới vẫn rơi vào tình trạng đó. Cái rủi ro cho tình trạng đó xảy ra là có mặt khắp nơi. Cho nên chúng ta phải tự ý thức lớn, tự làm chủ chính mình, để giàu có điều kiện đi nữa chúng ta cũng phải tuyệt đối nói không. Và thứ năm, phải nói không với cái tình trạng muốn tự tử. Nhất là những người sử dụng ma túy tổng hợp ấy, sẽ rơi vào trầm cảm. Trầm cảm ban đầu là một thái độ tâm lý tiêu cực, chán đời, chán gia đình, chán người thân, chán bạn bè, chán cuộc sống, chán sự nghiệp, chán giao tiếp, bể hoại, mệt mỏi, đừ đẳng, thở than, nằm dài. Rồi sau đó nó trở thành là một cái bệnh lý tâm thần. Và từ từ á, cái niềm hy vọng chúng ta nó bị tuột giảm xuống, mất dần, trở thành âm luôn. Cho nên á, những người như thế cộng với cái mặc cảm tự ti khi mà người đó có một vai trò trong xã hội, đã từng là những người thành công, thì thường có cái khuynh hướng là chọn con đường tự tử để kết thúc cái nỗi khổ đau của mình đang gặp phải. Để vượt qua cái nỗi đau và cái bệnh lý nghiện ma túy này đó, thì các quý anh chị học viên nên tham khảo lời Phật dạy. Đó là từ bỏ ba thái độ tiêu cực. Thái độ một, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải. Thực tế cái nỗi khổ niềm đau đó ai cũng có. Những người giàu sang, thành công trong xã hội, tiện nghi vật chất đầy đủ, nhưng họ vẫn bị những nỗi khổ tâm. Có người thì không hạnh phúc vợ chồng, có người thì không hạnh phúc với con, có người thì bị áp lực công việc, còn người nghèo, người khó khăn về tài chính thì lại có được những cái cơ hội hạnh phúc khác. Cho nên cái quy luật bù trừ đó trong xã hội bao giờ nó cũng diễn ra. Mất cái này thì chúng ta có cái khác, có cái này thì chúng ta lại không được hoàn thiện cái khác. Và bằng trên tinh thần đó, chúng ta phải tránh tình trạng cương điệu quá nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải. Và khi mà cương điệu quá nỗi khổ niềm đau đó, rất nhiều người nghĩ rằng là ma túy chính là liều thuốc để giúp cho chúng ta quên đi nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà không ngờ rằng đó, khi thưởng thức nó dầu chỉ là một lần thôi, chúng ta đã bị nó chi phối rồi. Bởi vì giảm đau là tạm thời, mà cái cơ nghiện chi phối chúng ta đó là vĩnh viễn, nếu chúng ta không tự cố giúp mình. Thái độ hai, đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau. Đó là tình trạng đáng trách vì chúng ta thiếu trách nhiệm. Đào tẩu có nghĩa là mình là vượt ra khỏi cái tình trạng mà nỗi khổ niềm đau chúng ta đang ảnh hưởng trực tiếp đến, hoặc là gián tiếp đến những người thân của chúng ta. Chẳng hạn như là mình ăn cắp vặt tiền của cha mẹ, anh chị em, rồi chúng ta lại phớt lờ bằng cách đào tẩu khỏi cái trách nhiệm đạo đức đó. Chúng ta tự là an ủi rằng là lúc nào đó tôi có cơ ngơi sự nghiệp, tôi có tiền, tôi sẽ hoàn trả lại. Nhưng mà cái cơ hội đó sẽ không xảy ra, vì cái cơ nghiệp đó làm cho mình mòi mỏi sức khỏe, rồi bệnh tật, rồi trầm cảm, rồi quan tưởng, rồi tâm thần. Thì làm sao chúng ta còn có cơ hội để làm? Làm sao chúng ta có được cái cơ hội để có tiền, để có được cơ hội hoàn trả lại? Cho nên đào tẩu khỏi cái trách nhiệm đó, đó là một sự thiếu sót về văn hóa ứng xử và thiếu sót về đạo đức ứng xử. Cho nên chúng ta phải tuyệt đối vượt qua cái này. Thái độ tiêu cực thứ ba, đó là cốc cần đề. Sau khi chúng ta trải qua những cái nỗi khổ niềm đau mà nó có công thức là ba chìm bảy nổi tám lên đen, cuộc đời của mình lại giống như là bèo dạt bẫy trôi vậy đó, thì có một số người đã đánh mất niềm tin vào chính mình, đánh mất niềm tin vào một tương lai tươi sáng. chúng ta đánh mất tất cả những cái gì mà trước đây mình từng đã nỗ lực, đã từng thành công. Và lúc đó đó, chúng ta bắt đầu có cái khuynh hướng ứng xử về phương diện tâm lý là tôi cốc cành đời, cuộc đời của tôi đến đây được xem như là dấu chấm cuối cùng rồi. Năm lần chúng tôi vào trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, nơi mà 2.100 các anh chị phạm nhân dướng vào tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế. Thì sau khi chia sẻ đó thì chúng tôi xin phép giám thị cho giao lưu không có sắp xếp trước. Thì một số anh chị đó đã từng là đâm thuê, chém mướn, giết người chết thục, họ tự sự rằng là cuộc đời của họ đã lấm lem về máu, về tội phạm, đã để lại bao nhiêu ăn quán giang hồ rồi. Họ đã nghĩ rằng là có muốn thay đổi, rửa sạch nó cũng không được, ai sẽ tha thứ mình đây, rồi cuộc đời sẽ cô lập mình, phân biệt đối xử mình. Và do đó cái cơ hội để cho mình đó là hướng đến một cái bầu trời xanh là không còn nữa. Cho nên họ nói rằng là có dữ lắm là bị tuyên án tử hình thôi. Cho nên đã lỡ phạm pháp rồi thì hãy tiếp tục phạm pháp nữa. Đó là một nhận thức rất sai lầm. Không bao giờ chúng ta bị đổ vô vào cái thế là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đại đức Thông Đạo trong bài phát biểu đã nói với chúng ta một ý rất hay, đó là đừng xem rằng là chúng ta đã đánh mất tất cả. Chúng ta có thể vừa đánh mất một người thân, chúng ta vừa đánh mất cái tình thân với cha mẹ, với vợ, với chồng của mình, nhưng mà chúng ta không phải đánh mất tất cả. Đừng cường điệu, đừng có quá bơm phồng cái cảm xúc sai lầm vào trong cái nhận thức đó, để chúng ta mới đủ bản lãnh, nỗ lực để vượt qua được chính mình. Và sau khi vẫy tay chào với ba cái thái độ tâm lý tiêu cực vừa nêu, khi chúng ta đối diện trước bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào, Đức Phật dạy chúng ta phải có bản lĩnh lớn, giáp mặt với khổ đau. Người giáp mặt với khổ đau là người có bản lĩnh. Các anh chị phần lớn là ít có sợ ma, còn chị phụ nữ thì sợ ma. Thì chị phụ nữ khi sợ ma, cái phản ứng tâm lý là gì? Vô trong phòng ngủ của mình, tắt đèn, vì họ ngộ nhận rằng á, con ma không nhìn thấy mình. Con ma thì đâu có thân thể, cho nên nó không bị chướng ngại về vật lý, cho nên ánh sáng hay là bóng tối không có trở ngại nó. Mình á, không có ánh sáng là không nhìn thấy được, cho nên cái động tác tắt đèn chỉ làm cho nỗi sợ hãi mình gia tăng thôi. Cái động tác thứ hai là gì? Chùm mền lại, bịt kín đầu và nghĩ rằng là bằng động tác phủ trùm đó, con ma không nhìn thấy mình. Thật ra mình không nhìn thấy người khác thì có, mình không nhìn thấy cảnh vật xung quanh thì có. Như vậy càng là động tác này, cái nỗi sợ hãi tâm lý nội tại đang là tiếp tục chi phối chúng ta, ảnh hưởng chúng ta và làm chúng ta trở nên rất là căng thẳng mệt mỏi. Và Đức Phật dạy là gì? Mở cái đầu ra để thở không khí, và không cần phải cố tình làm để mà chấn áp cái nỗi sợ hãi, vì càng chấn áp nỗi sợ hãi chừng nào, nỗi sợ hãi càng gia tăng và khống chế chúng ta chừng đó. Đó là cái phản ứng trái chiều của tâm lý. Thì tương tự cũng vậy, khi chúng ta sợ hãi, nỗi khổ niềm đau bằng ba thái độ tâm lý tiêu cực, chúng ta sẽ bị chìm ở trong nỗi khổ niềm đau đó lớn hơn thật. Cho nên phải nêu ra bản lĩnh lớn, và bản lĩnh đó nó buộc chúng ta phải nhận diện rằng ở cái giai đoạn hiện tại này, tôi là ai, tôi đã làm được gì cho chính mình, tôi đã làm gì cho người thân về phương diện hạnh phúc và khổ đau. Nếu chúng ta liệt ra một danh sách đó, hạnh phúc ở bên tay trái và cái khổ đau bên phía tay phải, thì đó lúc mà chúng ta không ngờ rằng đó, bằng những hành động rất vô tình hoặc là những cái rủi ro do bị xui khiến, rồi do bị nói khích bởi bạn bè, hoặc là muốn chứng minh mình là nam di chi trí có bản lĩnh, và chúng ta đã trở thành là một người rất nông nổi. Và đây là thời điểm mà chúng ta phải tình nguyện giáp mặt với cái khổ đau để kết thúc cái sự nông nổi của bản thân mình. Sau khi chúng ta cam kết là nói không với 5 điều và từ bỏ 3 thái độ tâm lý tiêu cực. Thì sau đây chúng ta hãy tự ngăn chặn mình khỏi cái cơn tái nghiện, mà cái tính rủi ro của nó là rất cao. Tái nghiện hút thuốc, tái nghiện rượu, tái nghiện các độc tố, nó đều có chung một cái cấu trúc tâm lý, đó là chỉ cần một xúc tác nhỏ thôi, một cái khiêu khích nhỏ thôi, một cái rủ bề nhỏ thôi, là toàn bộ những cái thói quen cũ của chúng ta bắt đầu quay trở lại, giống như là con ngựa quen đường cũ vậy, hay là rắn thay da nhưng không có thay bản chất. Học thuyết hạt giống ở trong triết học tâm của Phật giáo cho chúng ta một cái nhận thức rằng đó, tất cả các hạt giống tư duy, các hạt giống hành động, sau khi chúng ta thực hiện nó dù là vô tình cố ý, không mất đi, chúng có thể bị loại trừ do cái tính chất đối lập giữa các hạt giống khác chiều. Còn nếu như chúng ta không có những cái hạt giống đối lập đó, thì tư duy, lời nói, việc làm, thói quen, lối sống, kinh nghiệm cá nhân, kiến thức giáo dục và mọi thứ mà chúng ta đã từng nghe, thấy, đọc, biết ở trong đời không mất đi. Và các hạt giống nghiện cũng như thế. Vài tháng hoặc là 2 năm trong trung tâm giáo dục dạy nghề, đôi lúc là chúng ta sẽ làm rất tốt để chúng ta được tái hội nhập với gia đình, gặp gỡ người thân. Nhưng nếu chúng ta không gọi là kết thúc hạt giống ở cái gốc rễ của nó, cái rủi ro tái nghiện lại là rất cao. Cho nên là chúng ta cần phải nỗ lực làm một số điều như sau đây. Thứ nhất, vượt qua mặc cảm cá nhân. Có lẽ ngôn ngữ Việt Nam rất nhạy cảm về cảm xúc. Vậy cũng nhờ cái nhạy cảm về cảm xúc này đó mà các trung tâm giáo dục dạy nghề đó đã không dùng là trung tâm cai nghiện như là mấy thập niên trước đây. Dùng cái từ giáo dục dạy nghề này để giúp cho chúng ta cảm thấy rằng là mình ở đây được giáo dục những kiến thức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập cộng đồng, giáo dục và nhân cách. Nó làm cho mình trở nên là có giá trị hơn, chứ không phải mình là một tội phạm. Cách dùng từ như thế của nhà nước Việt Nam rất hay. Thứ hai là dùng cái từ học viên. Ở nền giáo dục Việt Nam á, chúng ta có những cái từ là học sinh, chỉ cho từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12. Sinh viên chỉ cho là người đang học cử nhân của khoa học xã hội nhân văn hoặc là khoa học tự nhiên. Học viên dành cho những người đang học chương trình thạc sĩ hay là cao học. Và nghiên cứu sinh là dành cho những người đang làm tiến sĩ. Như vậy, tại trung tâm giáo dục dạy nghề đó, chúng ta đã được nâng lên cái tầm là thạc sĩ qua cái khái niệm học viên. Đó không phải là cái từ tình cờ đâu. Người nào đã tạo ra cái từ này cho những người đang nỗ lực trị cái bệnh nghiện ma túy rất sâu sắc, và họ có một cái kiến thức và tâm lý rất vững để giúp cho những người hoặc là bị gọi là cai nghiện bắt buộc hay là cai nghiện tự nguyện sẽ vượt qua được cái mặc cảm tự ti của bản thân mình. Và điều đó là rất quan trọng. Cho nên các anh chị cứ xem đây là một cái cơ hội. Ở trong cái môi trường tích cực này, chúng ta phải đặt dấu chấm cuối cùng với cái cơ bệnh mà nãy đại tá Trần Mu đã dùng cái từ bệnh. Chứ đây thì người ta thường có cái đứa đó là tệ nạn, tệ nạn gia đình, tệ nạn xã hội, mà người bị nghiện vào nó trước sau gì cũng dẫn đến cái con đường đó mà thôi. Nó giống như là hễ có hình thì phải có bóng, hễ có âm thanh thì phải có tiếng vang. Và cái tính kéo theo của đó là một cái quy luật rất là tất yếu. Cho nên là điều quan trọng là chúng ta phải vượt qua được cái mặc cảm tự ti của cá nhân. Vào thời Đức Phật đó, thì nước Ấn Độ có 16 cái tiểu bang trực thuộc nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ. Tiểu bang lớn nhất là Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của đức vua Tằng Mạt Sa La. Nhà vua này đó đã bị con trai của mình
xóa ngôi và giam trong ngục tốt cho đến lúc chết. Sau khi nhận được cái lời kể về tình thương yêu của người cha là vua tình ở tầng Bà Sa La cho mình khi còn là nằm trong bào thai và lúc là một tuổi thơ, thì vua A Xà Thế, người xóa ngôi đó, bắt đầu mở ra rất lương tâm, mặc cảm tội lỗi, đã làm cho ông ấy trải qua khoảng 6 tháng bị điên loạn. Và lúc đó có một vị đại thần tên là Jivaka, anh em cùng cha khác mẹ với A Xà Thế, vì thương người anh của mình cho nên mới tư vấn anh mình đó là đến núi Linh Thú, nơi cách đó khoảng 3 cây số đường chim bay, để gặp Đức Phật Thích Ca. Núi Linh Thú thì thấp hơn các cái núi xung quanh của trung tâm giáo dục nghề Đại Đẳng này. Khi nhà vua chào Đức Phật, chưa kịp là tâm sự, tự sự, Đức Phật như là đi guốc ở trong tâm của ông, và ngài nói như thế này nè: thưa đại vương, trên đời này có hai bậc thánh nhân. Loại một á, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa bao giờ có tội về phương diện luật pháp, có lỗi về phương diện dân sự và xã hội. Và loại thánh nhân thứ hai đã từng có tội và là nhiều lần có lỗi, nhưng rồi nhận thức tội và lỗi đó là một sai lầm. Người đó cam kết với lương tâm của chính mình bằng sự nỗ lực lớn là từ đây trở đi tôi sẽ không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa. Này đại vương, giữa hai loại thánh nhân vừa nêu, thánh nhân thứ hai mới đáng được tán dương và học hỏi. Nghe câu nói của Đức Phật, Đức vua A Xà Thế không chỉ sáng mắt ra mà ông còn vượt qua khỏi cái bệnh gọi là tâm thần tạm thời đó. Ông như bắt gặp được chân lý. Và cái thông điệp nằm đằng sau cái câu nói của Đức Phật đó rất là sâu sắc. Thánh nhân loại thứ nhất là chưa từng có thật, đó là thánh nhân lý tưởng thôi. Và Đức Phật còn muốn nhắn gửi thêm một điều nữa là gì? Lỗi lầm bao gồm nặng nhất là phạm pháp. Đó là một cái rủi ro mà hễ là con người, nhất là người phàm, chúng ta có thể bị vướng kẹt phải. Vấn đề còn lại là gì? Nhận thức là một lỗi lầm để chúng ta cam kết vẫy tay chào vĩnh viễn với nó, chúng ta kết thúc mạng sống nó, vì để nó sống dai, sống dài, sống dở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đánh mất niềm tin ở mọi người, đánh mất cái tình thương của người thân, đánh mất cái tình bạn bè trong xã hội, cho nên đánh mất cái tương lai của chính mình thôi. Và do đó cái cam kết này dựa trên cái nhận thức tích cực đó sẽ giúp chúng ta nhổ lên tận gốc được cái mặc cảm tự ti về tội và lỗi mà chúng ta đã lỡ dưới kẹt phải. Rất mong các quý anh chị khi được gọi là học viên, tức là người đang học cao học, để vượt qua cái bệnh ma túy. Tại sao phải dùng là học viên? Là bởi vì đó, ở trình độ sinh viên chúng ta bắt đầu học cái kỹ năng nghiên cứu. Dầu có học nghiên cứu 45 giờ nhưng mà kiến thức nghiên cứu chúng ta vẫn còn là sơ đẳng thôi. Có người làm được, có người vẫn copy, có người vẫn nhờ người khác viết dùng cái luận văn cho mình. Nhưng mà ở cái trình độ học viên, tức là thạc sĩ và cao học đó, chúng ta đã trải qua ít nhất là mười mấy hai chục bài nghiên cứu tại nhà. Chúng ta làm một cái khóa văn, một cái luận văn tốt nghiệp. Rồi chúng ta đó là đăng một vài bài nghiên cứu của mình ở trên các tạp chí chuyên ngành ở cấp quốc gia, hoặc tối thiểu là cái cấp đại học. Lúc đó kiến thức tự nghiên cứu chúng ta đã giúp chúng ta trở thành là một người chuyên môn về lĩnh vực rồi. Và bằng cái từ học viên trong trung tâm giáo dục dạy nghề, người đặt ra từ này đó, kỳ vọng các anh chị bị vướng kẹt vào cái bệnh ma túy phải tự mình là có đủ cái kiến thức đó, phương pháp đó để tự vượt qua mình thôi, chứ không ai có thể cứu giúp chính mình được. Các cái trung tâm, thậm chí là nhà tù cho những phạm nhân về cái tội phạm này nữa, nếu không có cái tinh thần tự nỗ lực để vượt qua, chúng ta vẫn tiếp tục sống ở trong cái tù ngục của hành vi và cái thói quen của chính mình thôi. Và sự vượt qua mặc cảm tự ti, bao gồm mặc cảm tội lỗi và mặc cảm lỗi lầm, sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người mới, một con người có một tương lai tươi sáng. Và nếu thấy được điều đó và cảm thông được điều mà chúng tôi chia sẻ, thì mong các quý anh chị hãy dành một tràng vỗ tay để đề cao cái tinh thần học như của mình. Điều kế tiếp, hãy tập hài lòng và biết đủ. Đây là một triết lý rất đơn giản nhưng mà có khả năng cứu giúp chúng ta. Ở đây thì tình trạng phạm pháp phần lớn là không có, nhưng ở tại trại giam Phú Sơn 4 đấy, 5.500 người đó là dướng vào đường dây là trồng ma túy, sản xuất ma túy, buôn bán ma túy, hoặc là đồng lõa với những các cái hành động đó. Người Việt Nam hiện nay ở nước ngoài đó đã làm mất hình ảnh của dân tộc Việt Nam khá nhiều, vì các cái tội phạm mà người Việt Nam ở nước ngoài dướng kẹt vào đó, là có một phần rất quan trọng, đó là trồng cỏ. Đó là khái niệm mà cộng đồng người Việt Nam tri thức và có lao động chân chính đã dùng một cách khéo léo để tránh cái tình trạng mặc cảm, diễn tả cho những người bị dướng kẹt vào cái con đường này, do vì trồng cần sa như thế mà bị bắt, mất tương lai. Cho nên hình ảnh người Việt Nam đó bắt đầu bị giảm dần trong ánh mắt của những người phương Tây, mà vốn họ rất có thiện cảm với chúng ta, vì chúng ta là một đất nước nạn nhân của những cuộc chiến tranh ngoại xâm. 1.000 năm của giặc Trung Quốc, 100 năm của giặc Pháp, 30 năm can thiệp nội chiến của Hoa Kỳ, và chúng ta là còn có là một thời gian ngắn cái phát xít của Nhật, đã để lại biết bao nhiêu đau thương, tan tóc, chia ly, nghèo khó, đổ nát. Và rồi một vài thành phần của người Việt Nam đang sống ở hải ngoại đã không thấy được cái nỗ lực để gây dựng hình ảnh của người Việt Nam của những thế hệ đi trước, đã làm mất dần cái sự yêu quý trọng đại. Cho nên hài lòng biết độ sẽ giúp chúng ta không còn mê, không còn cái là nghĩ tưởng rằng là chỉ cần lao động ít mà trúng được một cái mánh trong cái việc mà buôn bán hay là trồng cần sa ma túy nói chung, thì chúng ta đã có được một cái lợi nhuận lớn, thậm chí có thể nuôi sống mình vài chục năm. Một cái cần sa bán giá trung bình ở tại Việt Nam là 60.000 Mỹ Kim, tức là một khoảng 1.3 tỷ. Và nếu mình là cái đầu mối chính, mình có thể hưởng được 50%, 60% cái lợi tức của sự buôn bán phạm pháp đó. Là bởi vì chúng ta đã để cho cái con ma tham và cái sự lười biếng nó làm cho mình bị dẫn dắt hồi nào không hay. Và Đức Phật dạy là hãy hài lòng với nghề nghiệp mình đang có, hãy biết đủ với cái điều kiện tài sản mình đang có. Thà chậm vào một chút xíu, thà ít vào một chút, mà chúng ta có được một lương tâm trong sáng, cao quý, và chúng ta không còn phải sợ ai, không sợ phải ngồi gỡ lịch ở trong trại giam, không sợ phải bị bắt buộc gọi là giáo dục dạy nghề ở các trung tâm. Chúng ta đưa đường chính chánh, trở thành một con người cao quý, mạnh dạn, gọi là tự tin, hãnh diện, tự hào với chính mình và tự hào với mọi người. Cho nên là tập hai đầu viết đủ với cái điều kiện tài chính kinh tế mà chúng ta đang có, vì nó là sức lao động hợp pháp, cái chất xám hợp pháp của chúng ta, và cái đó là đáng trân quý. Vì mục đích cuộc đời không phải là để tiêu thụ đời sống vật chất, vật chất chỉ là một phần của đời sống thôi, còn các giá trị tinh thần, rồi cái tình thương yêu, tình chồng vợ, tình gia đình, tình người thân, tình người, nó còn nhiều giá trị cao quý hơn. Thì giải trí văn hóa, giải trí thẩm mỹ, giải trí đạo đức, giải trí tôn giáo và nhiều loại giải trí khác, nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái nỗi đê mê là chỉ có tạm thời nhưng mà hậu quả là lâu dài. Do đó bên cạnh cái hài lòng biết đủ, Phật giáo còn có cái triết lý đó là nhận thức rõ một cái câu đơn giản thôi: ham vui bằng với khổ vô cùng. Và lúc ham vui một chút xíu mà cái khổ đó là 2 năm, 20 năm và thậm chí là một kiếp người. Để vượt qua được cái này đó, thì Đức Phật có đưa ra 3 khái niệm: vị ngọt, vị đau khổ, vị xuất ly. Vị ngọt là nó diễn ra trong cái giai đoạn tạm gọi là vàng son của thời kỳ mà chúng ta hưởng thụ với nhiều cái cái hình thức khác nhau. Và trong tình huống của các học viên đó, đó là chúng ta hưởng thụ ma túy mà vốn nó khép lại cái tương lai và hạnh phúc của mình. Lúc đó chúng ta cảm thấy cuộc đời mình nó lăng lăng bay bổng, là cao quý lắm, hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Nhưng mà vị ngọt đó nó sẽ bị kết thúc rất là nhanh chóng, và nó kéo qua với cái giai đoạn thứ hai mà đôi lúc ấy, hay có thể nói là phần lớn chúng ta không ngờ được, là nó dẫn đến cái vị đau khổ. Thậm chí có nhiều tình huống vị đau khổ nó diễn ra ngay lập tức cái thời điểm mà chúng ta đang trải nghiệm cái vị hạnh phúc ấy. Và ở tại địa điểm này, Đức Phật yêu cầu chúng ta phải hướng đến sự xuất ly, tức là thoát ra khỏi nó, vượt ra nó, khắc phục được thói quen, chiến thắng được bản thân mình. Bằng không á, chúng ta sẽ bị chìm đắm, nhấn xuống ở dưới bùn sâu của khổ đau thôi. Các anh chị thử liên tưởng đến cái hình ảnh những con cá đang tồn tại ở một cái vùng nước, mà ở trên bề mặt của nó đó là những cái vết dầu loang rất là đặc sệt. Con cá trong tình huống này sẽ có hai phản ứng thôi. Phản ứng tạm thời đó là chúng sẽ nhảy lên trên mặt nước, mở cái miệng ra thật là to, ngốp lấy không khí bằng hết cái sức lực mà nó có thể có được. Rồi sau đó nó rớt xuống ở dưới nước, tiếp tục tồn tại thêm được vài phút. Sau đó chúng lại tiếp tục nhảy lên trên mặt nước, và động tác nhảy lên, ngộp xuống, nhảy lên ngộp xuống không thể giúp cho chúng tồn tại vĩnh viễn ở cái mặt nước đang bị nhiễm độc bởi vết dầu loang. Và cuối cùng các chú cá, các cô cá đó phải chọn lấy cái chết rồi, chết ngợp vì không có oxy. Cái phản ứng thứ hai, chỉ có một số loài cá và chỉ có một thiểu số các cô cá, chú cá thông minh hơn, khôn ngoan hơn, bản lĩnh hơn, đó là bỏ cái hướng giải pháp đầu. Chúng sẽ bắt đầu lao tới phía trước với một tốc lực giống như là chạy hết tốc lực của mình để thoát ra khỏi cái vùng nước bị ảnh hưởng bởi vết dầu loang thôi. Đó là xuất ly. Trong nỗi khổ niềm đau mà nếu chúng ta không nỗ lực để tự xuất ly thì chúng ta sẽ giống như đàn cá chết dần, chết mòn bởi carbonic của cơn nghiện, carbonic của mặc cảm tự ti, carbonic của phân biệt đối xử xã hội, carbonic của việc mất tình thân, mất nghề nghiệp, mất tương lai. Chúng ta sẽ bị chết mất. Do đó đừng dại dột đẩy mình vào một cái tình thế mà tự mình đào mồ chôn chính mình thôi, chứ không ai làm cho mình cho công việc đó. Đổ thừa đổ lỗi về cái hoàn cảnh đó chỉ là một phần thôi, chứ không phải là cái giải pháp. Do đó cần phải tránh xa cái môi trường mà nơi đó sự gặp nó sẽ tái xuất hiện nhiều lần. Chúng ta phải lánh xa những người bạn mà họ đã từng bị nghiện. Mà muốn chết như thế đó thì khi mà tái hội nhập với gia đình và xã hội, các anh chị phải xóa đi các điện thoại di động mà mình đã sử dụng. Nếu được, chúng ta đi thuê một cái địa điểm mới để không sống trong một cái không gian mà nơi đó đã từng có những người nghiện và đang có những người nghiện. Bởi vì đó, cái cơn bệnh hiện này chỉ cần một cú alo điện thoại, một cái lời nói khích, một cái ngửi mùi là bắt đầu thói quen của nó sống dậy. Nó dai như là những con đĩa đói bám vào thân của con trâu, cho đến lúc nào nó đầy cả máu ở trong bụng rồi nó mới tạm ngưng thôi, chứ nó không buông. Cái cơ nghiệp nó chi phối cuộc đời chúng ta gọi là dai dẳng như thế. Cho nên chúng ta phải xa lánh cái môi trường mà cái nơi cơ nghiệp có thể xuất hiện. Phải mạnh dạn làm cái việc đó. Ai sử dụng những cái trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter thì phải xóa luôn những cái tài khoản này vĩnh viễn. Rồi ngưng gọi là tương tác với truyền thông Internet để chúng ta không bị gọi là vô tình hay là cố ý tìm kiếm đến những cái thông tin liên hệ đến cái cơ nghiệp trước đây của mình. Chúng ta phải nỗ lực tạo ra một hình ảnh mới, một con người mới, sống trong một môi trường mới, trong một không gian mới. Còn nếu có bản lĩnh lớn thì chúng ta tái hòa nhập lại trong cái gia đình của mình và phải nỗ lực để mà chiến thắng mình thôi. Ở đây phần lớn các anh chị chắc đã xem qua bộ phim Tây Du Ký phải không ạ? Chưa hả? Đáng tiếc rồi. Tây Du Ký thì có 4 nhân vật chính: Đường, Tam Tạng, Quyền Trang, Tôn Ngộ Không làm con khỉ, Sa Tăng á là một người vô thưởng vô phạt, và con heo chưa bắt vé, tượng trưng cho thói quen hưởng thụ, bao gồm hưởng thụ tính dục, hưởng thụ các cơ nghiện, hưởng thụ ăn uống, hưởng thụ ngủ nghỉ và hưởng thụ thói quen 35. Là những gì mà thói tật xấu đó là đều có đủ ở trong chưa bắt giới hết. Về phương diện triết lý Phật giáo đó, thì bốn thầy trò Đường Tăng tượng trưng cho bốn cái thói quen tồn tại sẵn có trong mỗi con người chúng ta thôi. Người nào thiên nặng về chủ nghĩa hưởng thụ thì người đó có tố chất của chưa bắt giới. Người nào có cái tính cách đó là ba phải, không lập trường, không bản lĩnh, không có nghĩa khí thì giống như là Sa Tăng. Người nào có cái hùng dũng, là thích cái công bằng xã hội, đấu tranh với cái tệ nạn, cái xấu, cái ác, thậm chí có thể hy sinh mạng sống của mình cho cái nghĩa cử cao thượng của quốc gia, thì người đó được xem như là Tôn Ngộ Không. Một người có tình thương, có lý tưởng, có trí tuệ, làm cái cho nhiều người thì tượng trưng cho Đường Tam Tạng Quyền Trang. Đừng để cho các cái thói quen và tính cách chưa bắt giới tồn tại và dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy phát huy cái tính cách của Đường Tăng và phát huy cái tính cách của Tôn Ngộ Không. Đây là hai tính cách mà bất kỳ ai, dầu nam hay nữ, ô môi ba đê, lớn hay nhỏ, sở hữu được đó, sẽ có một tương lai tươi sáng, sẽ được nhiều người quý trọng. Bởi vì những người như thế sẽ làm lợi ích cho cuộc đời và làm lợi ích cho bản thân và gia đình của mình. Theo Đức Phật đó, thì mỗi người đều có tiềm năng đó giống như nhau hết. Có người thiếu tự tin cho nên đánh mất cơ hội khai thác nó, sống với nó và biến nó trở thành một hiện thực. Các anh chị liên tưởng đến cái hình ảnh hoa sen như một ẩn dụ ở trong triết học Phật giáo. Chúng ta quan sát như thế này: thứ nhất, hoa sen là một cái bút đang nằm ở bùn nhơ nước động. Hoa sen cũng là một cái bút đang nằm ở nửa mặt nước. Hoa sen là một cái bút ngồi trên mặt nước. Hoa sen nở được vài cánh, hoa sen nở một phân nửa cánh, hoa sen nở trọn vẹn. Điều giống nhau giữa bút sen ở dưới bùn và hoa sen nở trọn vẹn là cả hai đều cùng có gương, nhụy, cánh và hạt. Và bằng cái ảnh dụ này đó, Đức Phật muốn nói với chúng ta rằng là tất cả chúng ta, người kém thành công, người có nhiều cái tệ nạn, thói quen xấu, đang là một cái bút sen. Còn người thành công, người hạnh phúc, người lết cho đời, người phục sự xã hội, cộng đồng, cho dân, cho nước, được xem như là có hoa sen nở trọn vẹn. Cái khác nhau đó là tính thời gian thôi. Một cái đó đang gọi là cái tiềm năng, tức là thuộc về quá khứ, và là bắt đầu nhóm ở hiện tại. Còn một cái đó là hiện tại trọn vẹn và đang là tiếp diễn. Như vậy cái công việc của chúng ta là gì? Làm sao để nuôi dưỡng, giúp cho cái búp sen tiềm năng về những hạt giống tốt, thói quen tốt, tính cách tốt, nhân cách tốt, hành động tốt, nghề nghiệp tốt, phụng sự tốt, nở thành một cái hoa sen nhân cách, để chúng ta trở thành một người xứng đáng hãnh diện tự hào với bản thân mình, gia đình mình, cộng đồng và xã hội xung quanh. Công việc đó bắt đầu bằng niềm tin, kế đến là nỗ lực có phương pháp. Chúng ta hãy bắt chước bằng cách là nhón chân vối tay với những người đã đạt được đỉnh điểm của thành công. Hôm nay chúng ta nghe bé Hồng Minh ca hai bài. Một bài Đà Nẵng ơi mà nghe muốn rụng rời tay chân. Một bài về Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng trưng một người mẹ hiền, có tình thương, dang rộng đôi tay để đón hết tất cả những người con vào lòng, quên đi cái quá khứ, quên đi cái tội lỗi, quên đi những cái bất toàn của những người đó, nếu có hoặc lỡ có. Chúng ta thử thay thế một vài cái khái niệm thôi.
Đà Nẵng ơi, hay là mẹ ơi, cha ơi, vợ ơi, chồng ơi, anh ơi, em ơi, bạn ơi, người thân ơi, chúng ta sẽ thấy rằng là những vòng tay thương yêu như là Bồ Tát Quan Âm đang sẵn sàng đón chúng ta và chờ đón chúng ta. Phải tự đến cái này để chúng ta mới khai thác được cái tiềm năng trở thành một con người cao quý như trước đây chúng ta đã từng. Và cái cơ hội đó chúng ta đạt được rất cao. Chị em phụ nữ có thói quen là đi giày cao gót, guốc cao gót sẽ nâng cái chiều cao mình thêm một tấc. Nhón chân thì không cần phải dùng giày cao gót, guốc cao gót, chúng ta cũng cao được một tấc. Vối tay đó là nỗ lực thêm một phần nữa, chúng ta sẽ làm cho chiều cao của mình nâng lên thêm được 2 cm. Maradona là siêu sao của Argentina, đã giải phẫu thẩm mỹ cái bộ xương sống từ chiều cao 1 thước 55 thành 1 thước 65. Chứ nếu như mà từ nhỏ anh ấy đó là tập bài thực tập là nhón chân giỏ tay thì anh ấy sẽ không giống như chúng tôi là lùn như thế này. Bây giờ đó, vươn lên đến một đỉnh cao của hạnh phúc, chúng ta cũng phải nỗ lực nhón chân và đồng thời là gối tay, tức là làm hết sức mình, chứ không có thể làm gọi là qua lo chiếu lệ tàn tàn, bị bắt buộc hay là bắt đắc dĩ. Nhón chân là làm trong cái khả năng mà chúng ta có thể đạt được, gối tay là cái nỗ lực để nâng cao mình hơn cái năng lực mà mình đang có. Đó là cái nỗ lực rất thiết thực, chứ chúng ta không có chiều cao vì như thế là phi hiện thực và có thể té đa. Nhón chân và gối tay là làm được. Bây giờ chúng ta nhón chân lên một cái tiềm năng để biến cái tiềm năng trở thành một con người hoàn thiện như trước đây chúng ta đã từng. Các anh chị đã từng mang lại hạnh phúc cho vợ mình, cho chồng mình, cha mẹ mình, anh chị em mình, và bây giờ không có lý do gì mà chúng ta không tiếp tục làm được công việc đó. Sau cái thời gian tình nguyện hoặc là bắt buộc trở thành là nhà tu ở trong trung tâm giáo dục và lao động, chúng ta sẽ trở thành những hoa sen thơm ngát, để lại một cái dấu ấn trong cuộc đời của mình. Và với những lời nhận xét đó, chúng tôi rất kính mong các anh chị học viên sẽ trở thành là những người thành công trong nỗ lực học. Và nói theo Phật giáo là tu. Học là chúng ta tăng trưởng về tri thức, và tri thức là tấm bản đồ, hệ thống Navi giảng đường soi lối cho chúng ta trong đời để hướng đến một tương lai tươi sáng. Và tu tức là sửa chính mình, sửa nhận thức, sửa lối sống, sửa thái độ, sửa cảm xúc, sửa tâm tư, sửa nhận thức, sửa hành vi, sửa thói quen, sửa lối sống. Chúng ta chính là bác sĩ điều trị thói quen và lối sống của bản thân mình bằng những nỗ lực tin vào tiềm năng, hạnh phúc và tươi sáng của bản thân. Chúc các quý anh chị được hạnh phúc và tương lai tươi sáng.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ